Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả Phật tử, theo đề nghị của cô Diệu Đông thì chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về nơi sẽ sinh về, là một trong những cái mối quan tâm của rất nhiều người đang sống ở trong cõi sống và cõi chết. Thỉnh thoảng ta thường tự đặt ra câu hỏi là ta từ đâu đến và chết đi về đâu. Các tôn giáo, các triết học đã nỗ lực tìm ra các cái giải pháp cho hai câu hỏi đơn giản nhưng mà không giản đơn. Các tôn giáo nhất thần như là Do Thái, Tiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo, Nho Giáo cho rằng là con người đến từ Thượng Đế ban tặng cho sự sống và mượn bào thai của người mẹ để hình thành. Các triết gia của Hy Lạp cổ đại thì cho rằng là con người đến từ hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là gió, hoặc là lửa. Các nhà triết gia Di Phật hiện đại thì cho rằng là con người đến từ vật chất. Mỗi một quan điểm truy nguyên về cái nguồn gốc có mặt của con người đó sẽ dẫn đến cái học thuyết lý giải về sự ra đi của con người và nơi chốn sanh về. Các nhà duy Phật thì cho rằng là sau khi con người chết, con người trở về với nguyên lý vật chất. Như vậy là đời sống chỉ có một kiếp duy nhất là ở kiếp hiện tại đó. Sanh ra mấy chục năm từ vật chất, phát triển ý thức, phấn đấu trong cuộc đời, làm các công việc, khi già, bệnh và cái chết diễn ra thì đó là dấu chấm cuối cùng. Sau cái chết không còn có một cái gì hết. Quan điểm đó đó được Đạo Phật cho rằng đó là đoạn kiến, cái nhìn bị giới hạn. Trong khi bản chất của thế giới sinh học, trong đó có con người và các loài động vật, cái chết của một tiến trình không phải là dấu chấm cuối cùng. Cũng giống như một con đường thẳng đó, được nối kết bằng nhiều dấu chấm, nhiều điểm khác nhau. Chết ở chỗ đây để tiếp nối sự sống ở chỗ khác. Các nhà tôn giáo học hữu thần cho rằng là vì con người tạo ra bởi Thượng Đế, và do đó khi con người chết chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi, hoặc là thiên đường hưởng phúc nhan Đức Chúa đời đời kiếp kiếp dành cho ai tin theo Chúa, sống theo lời thánh, trở thành con chiên trong đàn. Còn kẻ nào dám đặt vấn đề thắc mắc về nội dung của Kinh Thánh, không tin theo Chúa, được quan niệm như là con chiên ngoài đàn, sau khi chết bị đầy đọa xuống hỏa ngục, kiếp kiếp bị thiêu rụi. Quan niệm đó theo Phật giáo cũng là đoạn kiến, là bởi vì cái cấu trúc nhân quả ở trong đời sống của những người tin theo cái tái sanh đoạn hậu như vậy đó, nó không phản ánh được bản chất vận hành trong từng hành động, lời nói, việc làm và tư duy của con người. Ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh có bốn chữ Đức Phật dạy rất sâu sắc: chư pháp bất sinh bất diệt. Dịch nghĩa một cách nôm na, pháp là mọi sự vật hiện tượng, tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, và do vậy không mất đi vĩnh viễn. Và cái vế thứ hai, bất tăng bất giảm, không có tăng thêm và cũng do đó không có giảm bớt. Đây là cái định lý mà khoa học ngày nay đó bảo rằng đó là cái nguyên lý hay là định luật bảo toàn năng lượng của vật chất. Một cơn mưa nặng hạt cách đây hai hôm, từ ở trên các vườn mây lơ lửng trên không gian nhỏ xuống mặt đất. Nếu ta không có những hệ thống ống cống để rút nước đó, thì thủ đô Hà Nội sẽ bị ngập tràn. Và khi bị thấm xuống lòng đất, chúng ta tưởng là mất đi vĩnh viễn, nhưng lại do cái tác động của khí hậu cho nên là tiếp tục. Và trở thành mây. Cứ như thế nó vận hành, khi thì hình thức là mây, lúc từ hơi, khi thì nước, khi thì độ, vân vân. Cái nguồn năng lượng của được thay hình đổi dạng bị mất đi một cách vĩnh viễn, đó là cái quy luật bảo toàn năng lượng. Sự sống của con người không phải có từ lúc Thượng Đế sinh ra, vì theo đạo Phật Thượng Đế không có thật. Do niềm tin tôn giáo của con đấng tạo ra. Và do vậy đó, Thượng Đế đó chỉ tồn tại trong niềm tin mê tín. Triết gia Nietzsche của Đức đã phát biểu Thượng Đế đã chết, tức là khi mà khoa học, kiến thức và trình độ đời sống đạo đức của con người trên nhân quả được phát triển, thì niềm tin về Thượng Đế sẽ không còn nữa. Lúc đó đó, Thượng Đế được xem là đã chết. Hậu quả của cái nhìn đoạn kiến sau khi con người chết là hết, sẽ dẫn đến cái tình trạng một đời sống dễ dàng bị buông lung. Vì ta thường có cái so sánh, nếu người lương thiện và kẻ xấu ác có kết cục giống nhau là hết, dạy gì mà làm lành lánh dữ. Có thể có rất nhiều người mặc dù không tin có đời sau, nhưng do giáo dục, giao lưu tiếp xúc với những người hiền lương, cho nên họ vẫn là những người tốt trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời. Nhưng khi hoàn cảnh nghèo, bị thách đố bởi rất nhiều cái sức ép của xã hội, hay là bị cám, vân vân, thì lúc đó đó, những người không tin có đời sau có thể trở thành kẻ buông lung, ăn chơi sa đọa và đánh mất cái trách nhiệm đạo đức về đời sống của bản thân mình. Cho nên hậu quả và lối sống buông tha ngày càng làm cho họ lún lút sâu ở trong vũng lầy của nghiệp và tội xấu ác. Ngày 28 tháng 6 2008 vừa qua, sau khi thuyết giảng tại một số ngôi chùa, thì chúng tôi được đến chùa Bồ Đề để thăm viếng. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, sông Hồng rất đẹp, và trên mặt nước của nó đó có vài chiếc lục bình trôi, xa xa thì có một vài chiếc thuyền. Nếu chúng ta chịu khó quan sát những cái chiếc lục bình trôi bồng bềnh ở trên nước của sông Hồng đó, thì ta có thể đoán biết đây là một cái sự trôi vô định, tức là không có mục đích. Bởi vì bản chất của những chiếc lục bình đó không có ý thức, cho nên nó phải bị trôi chảy theo cái thủy triều lên xuống, cái sức gió vận hành ở trên mặt nước sông. Cái lúc đó thì nó bị tạt tắt vào ở trong bờ, nhất là những cái khúc nào nó bị khúc khủy. Có lúc thì nó trôi ra giữa lòng sông, có lúc đó thì đã đứng yên tại chỗ. Và sự trôi của nó đó hoàn toàn là vào duyên, nó hoàn toàn mất sự chủ định. Trong khi đó chiếc thuyền á ở trên mặt nước là có một cái định hướng. Chủ nhân của chiếc thuyền biết rõ là mình phát xuất từ đâu, chở hàng hóa và đi về đâu. Do vì có cái chủ định như thế nên thuyền sẽ không đậu diễn ở một trên con sông, mà nay thì ở chỗ này, mai ở chỗ khác, để tạo ra các dịch vụ kinh tế để góp phần hình thành lên sự sống. Chỉ cần so sánh giữa hình ảnh của chiếc thuyền ở trên nước sông Hằng và những chiếc lục bình trôi đó, thì ta thấy là nó có hai hình thái của sự đi về. Đặt câu hỏi chết đi về đâu với sự so sánh hai hình ảnh vừa nêu đó, thì ta thấy là nó có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất, trong tình huống của chiếc thuyền có người lái, thì người ra đi hay là các động vật qua đời đó sẽ đi theo nghiệp của chúng. Các năng lượng nghiệp này tạo ra thành một sự chủ động dẫn dắt, sai sử, đưa lối, dẫn đường ta về cái cảnh giới có nghiệp tương ứng để ta sinh ra làm người với nhân quả tương thích, hay là những cái cảnh giới thấp kém hơn hay là cao thượng hơn. Còn tình trạng của chiếc lục bình trôi vô phương hướng tượng trưng cho một số tình huống khi người chết chưa chuẩn bị thái độ, không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, níu kéo bám víu, cho nên thần hồn của người đó vẳng vơ lang thang vô định và thiếu mục đích, cho nên nó tồn tại trong cảnh giới mà dân gian thường gọi là cõi âm. Nó giống như chiếc lục bình không có hướng để đi về, và tính thời gian cũng như sự kéo dài trong đời sống lãng vãng như vậy được gọi là ngạ ma hay là ngạ quỷ, tức là ma quỷ đối kháng về cảm xúc, về nhận thức, về vật thực, về tiêu thụ, về văn hóa và nhiều cái phương diện hưởng thụ khác nữa. Cái tình trạng vô phương hướng trong tái sanh sẽ làm cho hư linh nó tốn và mất rất nhiều năng lượng. Thay vì các hạt giống mình được gieo trồng trong suốt mấy năm có mặt trên cuộc đời được cơ hội để trổ quả, thì người không có phương hướng do vì chấp trước, tiếc nuối, hận thù, oan ức và không mua được đó, sẽ làm cho họ đó mất một cái thời gian trung chuyển quá dài, trở thành như là một sự hành hạ và đầy đọa cảm xúc và tâm thức của hương linh đó. Là các hành giả Phật tử tu tập theo Phật pháp, ta được huấn luyện tâm thức chấp nhận vô thường và vô ngã, cho nên khi cái chết diễn ra với ta đó, ta thấy nó là một cái quy luật bình. Hễ ai đã có sự sống được sanh ra bởi cha và mẹ thì người đó phải trải qua cái chết thôi. Vấn đề còn lại là thời gian dẫn đến cái sự tương thích về tuổi thọ hay là yếu thọ trong kiếp nhân sinh. Cho nên sự phủ định cái chết là một sự thật sẽ làm cho chúng ta có mặt ở trong thế giới sự sống như là một chiếc lục bình trôi vô nghĩa và khổ đau. Ta phải tập và huấn luyện cho tâm thức của mình với hình thức là làm chủ được hành động, mà nói theo ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông đó, dự tri thời chí, nắm bắt và biết rất rõ được cái giờ khắc giờ phút ta ra đi và sẽ đi về đâu. Phật giáo Tây Tạng đã huấn luyện các nhà sư nghệ thuật để sắp xếp cho cái cõi đi về của mình sau khi ta qua đời bằng sự phát nguyện, có nghĩa là lúc đó ta thoát ra khỏi cái dòng lao lý của nghiệp vốn có thể giam hãm và trói buộc chúng ta trong tiến trình tái sinh, và phát nguyện cho được cái năng lực đó đã đẩy mình đi vào trong cuộc đời rời ngay cái nơi mà ta muốn đến. Sáng hôm nay chúng tôi có buổi thuyết giảng tại chùa Quyển Xã, và theo dự kiến đó, thì chúng tôi sẽ trở về Nguyễn Khánh Toàn này vào khoảng 12 giờ trưa. Như lúc đó là thầy chủ trì ngồi đàm đạo cho đến 1 giờ chúng tôi mới xuất phát. Quý Phật tử tại đây đang chờ, nghĩ rằng sẽ về đúng với cái giờ hẹn rồi, rốt cuộc chẳng thấy đâu. Và 2 giờ thì chúng tôi mới có mặt tại chùa Duệ Tú này. Thì như vậy là tùy theo cái nguyện ước và cái định hướng mà sự đi và về của chúng ta nó đi theo một cái địa điểm hay là cái điểm đến nào đó. Thay vì về đây vào lúc 12 giờ thì đến 2 tiếng sau ta mới có mặt. Thì cái đó là cái sự đi theo nguyện ước, như vậy là đi theo sự sắp xếp. Đi theo sắp xếp là đi theo nghiệp, nguyện ước là đi theo phát tâm Bồ Đề. Các vị cao tăng, các hành giả chứng đắc và những người có thể huấn luyện sự làm chủ vận mệnh trong tái sinh có thể phát nguyện để mình đi vào một cái cảnh giới nhất định nào đó. Cho nên hàng Phật tử có thể phát nguyện và làm được điều này. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, chủ tịch của giáo hội đầu tiên, phát nguyện suốt cả cuộc đời của ngài, và nhất là trong lúc gần nhắm mắt lìa khỏi đời, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tái sanh làm lại con người ở hành tinh Ta Bà này, và chỉ làm một trong hai việc thôi. Nếu dưới hình thức là một người cư sĩ, sẽ là một vị minh quân hay là nguyên thủ của quốc gia để hướng dẫn mọi người trở về với con đường Phật Pháp và mang đạo lý phép màu của nhà Phật để truyền bá cho muôn dân, làm cho đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cơm no áo ấm, lúa thóc được mùa, mưa hòa gió thuận, nạn chiến tranh khủng bố tang thương đói kém không còn nữa. Còn nếu làm tu sĩ thì luôn luôn là người lãnh đạo giáo hội để hướng dẫn cho những thế hệ đi sau đi đúng vào quỹ đạo của chánh pháp để giúp ích cho rất nhiều người hữu duyên với Phật pháp. Sự phát nguyện như thế trong lúc lâm chung sẽ định thành một cái cận tử nghiệp có định hướng, và cái sự ra đi đó nó sẽ là một trong hai chỗ thôi. Ngài qua đời vào năm 1984. Như ta áp dụng theo nguyên tắc tái sanh 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ thì trung bình đó, bao gồm luôn cái tình trạng sanh non, là 9 tháng cho đến 13 tháng. Những cậu bé nào ra đề trong thời gian sau đó, kể từ thời điểm hòa thượng biên tịch. Ta chỉ cần làm một cái công tác loại trừ, xem, quan sát tâm tánh, hành động, lời nói, việc làm của các chú. Nếu có chú nào nó có những cái dấu hiệu gần giống như hòa thượng khi còn sanh tiền, ta có thể đoán biết rằng các chú đó có thể là hậu thân của hòa thượng. Đây là cái cách mà đạo Phật Tây Tạng đã tìm người cách tái sanh. Nghiệp khi con người tạo ra nó tạo thành một cái chất keo gắn bó, và nhất là cái gì nó gắn bó với mình cả mấy chục năm ở trong cuộc đời đó, ta thấy nó gần gũi thân mật hơn là những cái chúng ta mới làm quen. Ví dụ tại đạo tràng Pháp Hoa chùa Duệ Tú này, phần lớn quý Phật tử mặc áo tràng màu lam theo nền văn hóa y phục pháp phục của Phật giáo miền Nam. Khi mà đạo tràng Pháp Hoa được thiết lập ở miền Bắc, trong vòng mười mấy năm qua trở lại đây đó, quý vị đã mặc áo này thì đến cuối cuộc đời quý vị cũng tiếp tục mặc, và mình thấy gắn liền với cái áo tràng đó hơn là chiếc áo tràng màu nâu của miền Bắc, tượng trưng cho sự thanh bằng tu tập. Và nếu như quý Phật tử có một thói quen là có một sâu chuỗi để mình lần và niệm, và niệm mấy chục năm đó, thì sâu chuỗi đó nổi bóng lên. Có thể là giá trị cái sâu chuỗi mà mình niệm này đó, nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền, vài chục ngàn, trăm ngàn, hai trăm ngàn. Rồi một vị sư trụ trì nào đó tặng cho quý vị một sâu chuỗi bằng đá cẩm thạch hay là đá quý nào đó, giá trị kinh tế nó có thể cao, nhưng mà mình thấy không quý bằng cái sâu chuỗi mình đã niệm, phải không ạ? Cho nên khi để có sự lựa chọn, ta vẫn chọn cái sâu chuỗi nó gắn liền với sự hành trì của mình nhiều năm. Cái gì cũng vậy, nó tạo ra sự gắn bó. Đó là lúc ta còn sống. Khi chúng ta qua đời đó thì tất cả những cái năng lượng hành động, chức nghiệp và sự hành thì con người không mất đi, và theo nguyên lý bảo toàn năng lượng nó sẽ tồn tại cùng một lúc cái thời điểm chúng ta đào thai trở thành cái phôi ở trong bào thai của người mẹ. Cho nên nếu chúng ta làm cái công tác thăm dò đó, thì cậu bé hay cô bé mới sinh ra đời đó sẽ có những thiên hướng mà ta thường gọi là bẩm sinh. Tâm lý học Phật giáo gọi là câu sanh chủng tử, tức là những hạt giống năng khiếu nó có mặt ngay cùng cái có mặt ở trên cuộc đời, và làm cho chúng ta đó có thói quen chọn những thứ đó. Nếu hành giả nào trước khi chết đó, đang lần sâu chuỗi địa Phật ở trên tay, và trong cái ngày lễ thôi nôi đúng một năm sau đó, cha mẹ mới bày ra tất cả các vật liệu, mỗi một vật như vậy tượng trưng cho một ngành nghề chức nghiệp, trong đó có sâu chuỗi, thì đang đoan chắc rằng là cái người đó sẽ chọn lấy sâu chuỗi. Và nếu là một nhà sư tu hành chân chính phát nguyện trở lại cuộc đời này để độ sinh, thì để một sâu chuỗi, cái mỏ, cái chuông, thì cậu bé của bé đó sẽ chọn cái này. Bởi vì mấy chục năm làm sư ở trong chùa an vui, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái trong sự phục vụ nhân sinh, làm cho người đó gợi nhớ lại những hạt giống này, cho nên chọn lấy những cái biểu tượng của người tu. Đó là một cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp. Do vậy trong ngày lễ thôi nôi đó, ta phải bày ra nhiều cái vật dụng tượng trưng cho nhiều chức nghiệp khác nhau để hỗ trợ nghề nghiệp cho con em của mình. Đó là một nghệ thuật. Nói như thế để chúng ta thấy là những người tu có phương pháp đó, có thể làm chủ được vận mệnh trong lúc chết, để ta sanh ra cái gia đình nó thích hợp với cái quyền ước của mình để tiếp tục làm những công việc đang còn dở dang. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, có một ông bá hộ giàu sang phú quý lắm, nhưng ông có chứng bệnh tà keo. Kéo ông ra, ngoài gia tài sự nghiệp nứt vách đổ tường, ông còn có một cái lọ vàng và kim cương. Ngay cả con ruột của ông còn không biết, vợ của ông cũng không hay. Cho phép vợ con mình đi du lịch ở phương xa, ông đào xuống ở dưới cái gầm giường của mình một khoảng độ sâu khoảng chừng 1.5 mét để cái chum vàng và kim cương đó lắp lại. Và hôm nọ đấy thì ông đi ra đường, do bất cẩn cho nên tai nạn giao thông đã ập đến, ông đã chết một cách ngang xương. Chết trong lúc mà vàng, kim cương, ngọc ngà châu báu chưa được sử dụng, thì cũng không có con cháu vợ nào biết được. Cho nên ông tiếc nuối rằng là mình sẽ không sử dụng được chúng. Và ngay cái giờ phút đó đó, cái tâm luyến tiếc đã làm cho ông tái sanh làm con chó, được sanh ra ở trong nhà của mình. Mấy tháng sau đó thì người con trai có cảm giác là thương con chó này nhiều lắm, tắm gội đầu, sáng mơ thì dắt đi ra ngoài đường phố, chiều đi dạo công viên, có ba cử ăn rất là sang trọng. Và thậm chí đó là người con này lúc mà ông phú hộ còn sống chưa chắc gì đã có cái lòng hiếu thảo như thế, nhưng mà nó có một cái linh cảm sau đó, cho nên anh ta rất là thương con chó này. Và con chó này cũng rất là gần gũi với anh. Ngủ á, anh cũng cho ngủ chung trên giường. Rồi con chó này nó sủa cái gì là có một cái điềm báo cho đó. Hôm nọ Đức Phật và các người đệ tử đi hành khất ngang qua, con chó từ ở trong nhà nhảy chạy ra, sủa gâu 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 gâu. Đức Phật dừng lại. Nhiều vị thì kheo trẻ đó lo ngại sợ chó cắn Phật. Phật nói không sao đâu, nó có duyên với ta. Chó sủa tiếp tục gâu gâu gâu. Đức Phật mới quán tưởng và thấy rất rõ con chó này tiền thân lão phú hộ. Do vì chấp trước vào ngọc ngà châu báu được chôn giấu mà không ai biết cái chết tình diễn ra, cho nên ông mới phải mang cái thân phận này để tiếp tục canh giữ cái loại vàng ngọc ngà đó. Vì con chó nó không có ngôn ngữ của con người, cho nên nó không thể truyền thông báo cho gia đình biết, mặc dù ngày nào nó cũng nằm ở ngay cái gầm giường đó hết á. Đức Phật mới rơ vào đầu và dùng cái năng lực lòng từ bi truyền cái tần số tâm thức để giúp cho con chó nhớ được cái tiền kiếp phú hộ của mình. Và con chó không còn sủa nữa. Đức Phật nói với con chó như thế này: mong sau khi mãn báo thân loài gia súc, ông nhớ lại tiền thân của mình và hãy từ bỏ sự luyến tiếc về gia tài, thì mới có thể tái sanh làm con người để tiếp tục hưởng phước báo mà ông đã tạo ra. Thì trong thời gian chỉ có vài phút như thế đó, người con ở trong nhà nghe con chó sủa, rồi bỗng dưng nó tắt liệm đi. Nó ngạc nhiên lắm, đi ra bên ngoài và mắng với Đức Phật: ông làm cái gì mà con chó tôi nó im lặng, nó không thèm sủa nữa vậy? Ông có bỏ bùa mê thuốc lú không? Đức Phật nói đó: này người phú hộ trẻ, đừng nên nóng giận. Con chó này thực ra là cha ruột của ông, chết cách đây mấy tháng, tiếc nuối quá cho nên mới mang cái thân phận này. Chàng thanh niên đã chửi bới vào mặt Đức Phật: ông dám mà chửi bới tổ tiên và ba của tôi à? Ba tôi chết rồi, hương án vẫn còn nghi ngút đây, sao ông dám nói rằng là con chó là ba của tôi? Đức Phật nói: nếu mà ông không tin á, hãy vào ngay cái gầm giường nơi ba ông thường ngủ, đào xuống độ sâu 1.5 mét, có một cái lọ vàng và kim cương đang giấu cất ở tại đó. Ba ông vì tiếc nuối cái này mà đã đào thai làm chó, cho nên phải mang cái thân phận ngày nào cũng ngủ ở dưới cái gầm giường đó. Thì nghe Đức Phật nói như thế thì người phú hộ trẻ mới liên tưởng và nhớ lại trong suốt mấy tháng qua con chó nằm chỗ đó, đúng thật vậy. Cho người gia nhân vào đào với đầu sâu như thế, quả thật có vàng. Đức Phật đã hướng dẫn, cho nên một hai ngày sau con chó qua đời, mặc dù không có bệnh tật gì hết. Tức là khi con chó cảm nhận được và bỏ đi cái sự chấp trước liên tiếp, cái con đường tái sanh mới được ra đi. Đây là một câu chuyện lịch sử diễn ra trong đời của Đức Phật. Cái câu hỏi chết đi về đâu đó, nó sẽ được trả lời chết đi theo nghiệp. Đó là cái công thức tổng quát. Chết đi theo cái nghiệp cuối cùng, ngay cái giờ phút cái chết được diễn ra, phần lớn rơi vào tình huống này. Nhiều người làm các phước lành, công đức, phước báo nhiều lắm, lẽ ra đó, nếu mình buông xả, không còn tiếc nuối đó, thì mình sẽ tái sanh làm con người tiếp tục để hưởng các gia tài, các hạt giống mà mình đã gieo trồng. Do một cái ức chế tiếc nuối đó bị vướng lại. Cũng may là con chó đó gặp Đức Phật, nếu mà gặp người khác không có được cái tha tâm thông, thiên nhãn thông đó, thì không biết đề kiếp nào mới được đi đầu thai. Cho nên trạng thái tiếc nuối nó sẽ trì hoãn tiến trình tái sanh làm con người của ta. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp là tùy. Cận tử nghiệp là cái nhận thức, thái độ, kéo theo là hành động trong những giờ phút mà cái chết chuẩn bị diễn ra. Giống như khi sáng đó, chúng tôi dự kiến là 12 giờ có mặt ở đây. Rồi sau khi giảng xong thì thầy trụ trì yêu cầu chúng tôi đàm đạo. Chúng tôi đã trì hoãn 2 tiếng đồng hồ. Thì đó là cái nghiệp cuối cùng của chuyến đi. Và do đó đó là cái giờ đến đây nó muộn hơn dự định. Thì trong tiến trình tái sanh cũng như thế. Có rất nhiều người mãi mê hoa thơm cỏ lạ bên vệ đường mà quên hẳn đường về của mình, với mục đích điểm đến mình là đâu. Các hành giả Tịnh Độ Tông đó có cái điểm đến là Tây Phương Cực Lạc. Mà khi qua đời đó thì mình không hướng tâm về Tây Phương, mà hướng tâm về cái ngôi nhà mới cất chưa được hưởng thụ. Thì mình tái sanh trở lại ngôi nhà đó thôi, có thể làm đứa con, đứa cháu trong nhà. Những điều này nói ra thì đôi lúc chúng ta không tin, nhưng mà nó là có thật đấy. Có các vị công thần với triều chính suốt cả cuộc đời sống liêm chính, đàng hoàng, đứng đắn, công bằng, dân chủ, dân minh, phục vụ cho quê hương xã tắc, nhưng vì một cái lời sàm tấu cho nên các vua đó đã nghi quan và phải chui tâm tộc, chẳng hạn như Nguyễn Trãi mấy trăm năm sau mới được minh quan, hay là khai quốc công thần Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh và nhiều vị tướng dân tài ba lỗ lạc khác. Thì những người mà chết ở trong nỗi hàm quan, nếu không phải là Phật tử được huấn luyện kỹ về sự buông xả không chấp trước đó, thì khó mà được siêu. Họ sẽ lẩn quẩn ở trong cái án mà tất cả danh thơm tiếng tốt của mình bị chùi chôn sâu ở trong tủi nhục và cái chết đau đớn, lịch sử khinh mạc, phỉ nhổ. Thì lúc đó đó, cái tiến trình ra đi nó sẽ bị lẩn quẩn và trì hoãn lại. Trong những tình huống như vậy đó thì hương linh sẽ thường là về mách bảo cho con cháu, đưa đường chỉ lối cho con cháu mình biết, để mà tháo mở cái nỗi hàm quan. Mấy hôm nay đó thì chúng tôi đi đến các chùa thuyết giảng, tháp Tùng với đoàn thì có cô Thanh, mà cụ tổ của cô đó là cụ Phạm Thiên Duật, cũng bị hàm quan gần cả trăm năm khi mà ký công ước với Pháp. Thì chính thể Việt Nam Cộng Hòa lúc đó kết án cụ đó là một người bán nước hại dân, cho nên họ tộc đó, gần như là bị người ta phân biệt đối xử. Một hôm nọ khi cô thắp hương, mặc dù là cô là cháu dâu đó, chứ không phải là đích tôn, thì có một cái gì đó xui khiến làm cho cô bị đau ở ngay cái lưng ấy. Phải đi bác sĩ mà chữa hoài không hết. Thì người ta mới mách bảo đến những người ngoại cảm. Thì nhà ngoại cảm nọ đó tại Hà Nội mới nói rằng là cô đến tôi là đúng chỗ rồi. Và cô mới nói rằng là trong nhà có một cụ tổ nào đó chết chưa được siêu. Cụ tổ này là ăn mặc vóc dáng hình hài y hệt như là cái hình được vẽ lại của 100 năm về trước. Cô về đối chiếu trên cái bàn thờ là thấy đúng pháp thôi. Và người ngoại cảm đó nói rằng là cụ chết oan, bây giờ phải giải oan cho cụ. Cho nên cô bị cái đau này đó là để như là một cái điềm phanh ra cái manh mối và giúp cho gia đình thoát được cái nỗi ám oan. Hai vợ chồng là những nhà tri thức, vợ là một nhà báo, chồng là một nhà nghiên cứu lịch sử. Cho nên tập hợp các dữ liệu, mời các nhà khoa học từ năm 1985 nghiên cứu, 89 ra một quyển sách, và sau đó báo chí đưa tin, đài truyền hình quay phân tích dữ liệu. Và cuối cùng đó, sau những hội thảo khoa học đó, thì cái án hàm quan là kẻ bán nước đã được tháo mở. Thì lúc đó trong nhà cái chân hương bỗng như bốc cháy, như là một sự vui mừng khi thấy cái nỗi oan ức của mình đã được tháo mở rồi. Chúng tôi mới hỏi cô là trong nhà sau đó khoảng chừng một năm có ai được sanh ra không? Cô nói có, coi chừng cụ đầu thai. Cho nên những nỗi hàm oan nó sẽ làm cho hương linh đó tồn tại dưới hình thức là ngạ quỷ. Cho đến lúc nào nỗi hàm oan nó được tháo dỡ đi, thì cái tiến trình tái sanh mới có chỗ đậu lại để về. May mắn là có người hiểu được đạo, gặp được duyên tốt của nhà ngoại cảm, phối hợp của những nhà nghiên cứu khoa học khách quan, từ một người có công trở thành có tội, và sau đó được giải oan sau 100 năm. Cụ Nguyễn trải đến mấy trăm năm. Nếu những cụ đó mà học và có hành trì Phật Pháp thì có lẽ vấn đề nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Câu chuyện thuyền của Phật giáo Nhật Bản dạy chúng ta bằng một câu rất hay: thế à. Đó là cái cách để ta trút cái nỗi hàm oan ra bên ngoài mà không có than quá cuộc đời, quy trách nhiệm cho tha nhân, mà xem cái chuyện đó nó không đáng để bận lòng. Thế à, với một nụ cười rất là tươi, như là một sự trả nghiệp, giải cái nghiệp quan trái của mình với một người nào đó. Dĩ nhiên khi mà tháo nỗi hàm oan đó thì đạo Phật dạy chúng ta là phải nói, phải trình bày, phải thuyết minh. Ở trong Luận Bảo Vô Tâm Muội có dạy câu là oan ức không cần biện bạch, và cái lý do giải thích là vì biện bạch là hèn nhát. Quý Phật tử thuộc câu này không? Thuộc hết không à? Chúng tôi khuyên quý vị là không nên thực hành theo. Lời Phật dạy trong kinh là rõ ràng hơn nhiều. Đức Phật đã từng bị hàng trăm ngàn nỗi hàm oan trong suốt cuộc đời hoằng quá của Ngài, dù không có nói xấu khó. Và mỗi khi được yêu cầu, Ngài đều trả lời như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều được gán ghép này. Còn cái người ta tin hay không tin là tùy. Ít nhất về trách nhiệm xã hội trong việc phơi bày chân lý đó, Ngài đã làm trọn vẹn mà không rơi vào cái tôi bị thương tổn, cái tôi nạn nhân để phải minh quan thanh minh thanh nga, mà ta làm như là một cái cơ hội để tuyên bố chân lý. Như vậy cái gút hàm oan nó được tháo mở hết 70%. Mình bị quan mà mình không nói rằng mình bị quan, người ta tiễn thật. Rồi những lời vu khống xấu xa về người đó đó sẽ được quần chúng ba tánh tin, thì người ta sẽ mất hết niềm tin về những con đường đạo đức và hướng thượng. Nó tạo ra biết bao nhiêu là trở ngại trong cuộc đời. Dĩ nhiên là trong cái chế độ quân chủ đó, cái năng lực tự minh quan nó khó lắm. Ta nói chưa chắc gì vua nghe, bởi vì mình không có cơ hội để phân trần. Dĩ nhiên mình phải nói trước khi cái tuyên án dẫn đến sự kết thúc mạng sống. Và khi mình đã tuyên ngôn rằng mình không phải là tác giả của nó, thì lập tức ngay lúc đó ta phải học thêm một cách nữa là buông xả, không hờn oán giận hờn thù hằn đối với cái người kết oán sai hay là cố tình hại chúng ta, thì cái nỗi hàm oan đó được tháo mở, mặc dầu cái danh xấu vẫn tiếp tục đè nặng lên ta như là một bản án. Thực tập được như thế đó thì chúng ta sẽ không bị trở ngại ở trong tiến trình tái sanh. Còn bằng không đó, ta mất đến cả hàng trăm năm, vài chục năm, và nếu kém may mắn hơn nữa là hàng ngàn năm. Như vậy đó, trong tiến trình chết đi về đâu, người bị hàm oan nếu không được tháo mở sẽ có cơ hội bám víu và tồn tại với nỗi hàm oan đó, và do vậy tái sanh bị gián đoạn. Có một câu chuyện khác được kể rằng là có một vị hòa thượng tu hành đạo cao đức trọng, đàng hoàng đứng đắn đó. Nhưng mà mấy năm cuối cuộc đời thì hòa thượng thích trồng hoa. Những cái giàn dậu hoa đó hòa thượng chăm sóc nó kỹ lưỡng lắm, và xem đó như là niềm vui của mình. Ngày nào cũng chăm sóc, sáng một cử, chiều một cử. Và sau khi chết á, thì hòa thượng tái sanh không làm, là con sâu trên cái hoa. Bởi vì hòa thượng ngày đêm nhớ tưởng về nó, quên mất tâm Bồ Đề. Và do vậy đó, tái sanh làm con sâu. Cũng rất là may các vị hòa thượng đạo cao đức trọng khác biết được, cho nên đứng bên con sâu đó mà nói rằng là ngài là một vị hòa thượng đức độ nhân từ, không nên luyến tiếc vào những cái hoa đẹp này. Nhờ cái sự hỗ trợ và nhắc nhở như thế, còn sau đó đã sớm bỏ cái thân phàm và tái sinh làm lại một tu sĩ và tiếp tục con đường Bồ Tát đạo. Đó là những câu chuyện mà chúng ta không thể nào không tin và khinh thường. Cho nên những cái năm tháng cuối cuộc đời đó, đừng để lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối tác động ảnh hưởng. Đừng để cho thái độ luyến tuyết hay là hận thù, hờn dỗi, oan ức bám vào cái mảnh đất tâm. Vì làm như thế, ta sẽ bị lẳng quẳng ở trong những cảnh giới không xứng đáng với cái nghiệp phước hay là đời sống mà mình đang có. Dĩ nhiên trong cái thời gian trung chuyển, khi mà mình bị vướng, thì các phước báo mà ta gieo trồng nó không mất đi, nó tồn tại với dạng thức năng lượng, nhưng nó không có cơ hội để phát triển. Phải có những nỗ lực, hoặc là tự thân, hoặc là thông qua các khóa lễ cầu siêu, ta được hướng dẫn và rũ bỏ sự chấp trước, thì ta mới tiếp tục cái nguồn năng lượng tái sanh xứng với cái nghiệp cảm tương thích. Như vậy là cái tâm muốn về chỗ nào đó, nó đẩy ta đi vào chỗ đó nhiều hơn. Do đó, những đột biến thay đổi tâm lý vào những giờ phút cuối cùng có thể nó diễn ra theo chiều hướng tốt hoặc là theo chiều hướng xấu. Nhiều người suốt cả cuộc đời làm điều xấu, nhưng mà những năm tháng cuối đó thì được hướng dẫn hiền lương đạo đức, và họ phát nguyện hồi đầu ăn năn hối cải, sám hối, làm lành, ăn chay tu phúc, cho cái cặn tử nghiệp này nó lại mở ra một tiến trình tái sanh ngon lành. Còn có người tu mà tu hành thức thôi, tức là chưa chuyển hóa được cái nội tâm. Và do vậy đó, cái sự thanh tịnh đó, nó chưa được trọn vẹn. Ở những năm tháng cuối cuộc đời, khi mà bác sĩ nói các anh chị em trong nhà, nếu bà hay là ông đó, có muốn gì thì cho ăn cái đó, thì làm cho những người con cháu muốn thể hiện sự hiếu thảo, cho nên đó, ép ông hoặc là bà của mình ăn toàn là những thứ mặn mà nó cũng không kéo dài được tuổi thọ. Một trong những phương pháp gia truyền cho rằng là những người bị sơ gan cổ trướng, nếu ăn các loại ốc bu bầm nhuyễn nó ra, nhất là ăn sống đó, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn dưỡng chất để duy trì cái lá gan và trì hoãn cái tiến trình sơ hóa dẫn đến chết, chương sình đầy hơi ở cái bụng. Rất nhiều người Phật tử là con thảo cháu hiền phân vân lắm, và đến chùa hỏi chúng tôi là không biết có nên làm việc đó theo lời khuyên của y học cổ truyền hay không. Câu trả lời của chúng tôi thường là quý vị phải quyết định, và quý vị phải thương thảo ý kiến của người bệnh trước khi quyết định. Dầu là thương thảo hay là quyết định tự thân, thì ta phải đưa lên cán cân ba điều như sau. Trước nhất, cái tính thời gian được kéo dài cho người đó là bao nhiêu? Theo y học, một năm, vài tháng, tùy theo tình huống, phát hiện sớm hay muộn. Và do đó, cái chết trước sau gì cũng diễn ra, thì ta cũng không nên quá bận tâm, mà đến lúc kéo dài thêm tình trạng khổ thọ, tức là duy trì cái dòng cảm xúc khổ đau, đau đớn trên cơ thể thân. Không biết là tốt hay xấu, chưa biết được. Điều thứ hai, việc giết và làm thịt bầm chặt các loại ốc bu một ngày dài cho con như thế, nếu kéo dài một năm thì nghiệp sát sẽ gieo lên đến hàng trăm lần. Và do đó, cái phước của tuổi thọ mà gia quyến làm cho người thân của mình đạt được, nó chẳng là bao, và cái tác hại của đó nhiều hơn là lợi ích. Thì như vậy, kéo dài thêm 6 tháng cho đến 1 năm mà phải mang sát nghiệp đến vài chục lần đơn vị sự sống, hay vài trăm lần sự sát nghiệp, thì hậu quả yếu thọ và bệnh tật trong đời sau, trong tiến trình tái sanh sẽ nặng nề hơn. Chọn cái nào? Điều thứ ba, trong suốt thời gian cái tính tồn tại tương tục được diễn ra do uống ăn tạo sát nghiệp đó, liệu cha mẹ ông bà và người thân của ta có hướng tâm về cái cảnh giới lành không, hay là ngày đêm nơm nớp lo sợ cái chết? Thì cái chết đó diễn ra trong một trạng thái khủng hoảng tâm thức là điều nguy hại vô cùng. Cho nên chi bằng ta hướng dẫn tâm của người thân của mình, giúp cho người đó bình thản đối với sống chết, và không nên bận lòng cái chết đã diễn ra với mình hôm nay hay ngày mai. Ai cũng phải một lần trải qua. Vấn đề không quan trọng ở chỗ ta sống thọ 100 năm hay trên 100 năm, hay là chết yểu mấy chục tuổi, thanh xuân mái tóc còn đen nhánh, sửa đủ còn nhiều, mà là ta sống như thế nào, với chất liệu và chất lượng ra làm sao. Nếu trong suốt quá trình của sự sống ta làm lành, lánh dữ, an vui, hạnh phúc, thì cái nghiệp này nó sẽ tạo ra cái tiến trình cận cử nghiệp có cùng một cái chiều hướng giống nhau, thì lúc đó tâm ta được an và ra đi rất là nhẹ nhàng. Đó là điều phúc cho người quá cố, và cũng là điều phúc cho thân bằng quyến thuộc. Những người lớn tuổi khi được bác sĩ yêu cầu muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng vì thế mà hưởng thụ quá nhiều, cái chết diễn ra sớm hơn. Và thứ hai, cái nghiệp hưởng thụ đó nó sẽ ám ảnh làm cho người đó khi tái sanh ở đời sau tiếp tục là người hưởng thụ, trong khi đó suốt cả cuộc đời người đó sống rất là hiền lương. Nó bị thay đổi cái khuynh hướng nghiệp ở giờ cuối cuộc đời, từ tốt trở thành xấu, từ tốt nhiều trở thành tốt ít là điều không nên. Khi đi khám bệnh phát hiện ra thân thể mình bệnh đã đến giai đoạn cuối, sự tồn tại chỉ là khoảnh khắc thời gian. Điều quan trọng hơn hết là hàng Phật tử đó hãy thản nhiên với nó và chỉ nói một câu đơn giản: thế à. Thì trạng thái vô úy này đó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng kháng sinh giúp cho chúng ta sống bình an và dài hơn trước cái chết. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Kháng thể nó lệ thuộc vào cái tâm lý tích cực hay là tiêu cực. Năm 2003, chúng tôi được UNICEF tài trợ đi thăm viếng 10 trung tâm HIV và SIDA của Phật giáo Thái Lan, dọc theo biên giới Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Nai, giữa Thái và Miến Điện. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các bệnh nhân giai đoạn cuối. Mỗi khi đến thì chúng tôi tụng một bài kinh bằng tiếng Việt. Các bệnh nhân là những người Thái Lan ở cái vùng nông thôn nghèo khó, do thiếu kiến thức về sức khỏe, về bảo hộ, do cái nghèo chi phối và muốn được tiền để giúp cho bản thân và gia đình, cho nên nhiều chị em nữ đã trở thành nạn nhân của những kẻ ăn chơi ở phương Tây du lịch ở trên đất nước này. Bây giờ Việt Nam đang nối gót Thái Lan và trở thành cái nước có cái mức độ truyền nhiễm HIV và SIDA lớn nhất trong khu vực và đứng nhì ba trên toàn cầu. Cái nền kinh tế vật dục của phương Tây đi qua cơ chế thị trường trong cái khuynh hướng toàn cầu hóa đã mang theo nhiều rác rưởi của sự ăn chơi, và nhiều người thiếu kiến thức đó đã trở thành nạn nhân. Khi thời kinh cầu an được diễn ra đó thì một số bệnh nhân đó cố gượng tay chân để mà ngồi dậy. Chứ tôi quan sát và thấy rất rõ có một chị khoảng chừng 30 tuổi hoài thôi, gầy gò ốm o, gượng mà gượng không nổi. Chú ra dấu yêu cầu chị hãy nằm xuống, và chị đã cố gắng đưa cái bàn tay lên đây xá chào nhưng mà cũng không nổi, chị để tại với thầy và quắc quắc cái tay. Thì chúng tôi biết là chị đang làm động tác xá chào nhà sư, và chúng tôi tập trung cao độ hơn để tụng niệm. Thì tụng chưa hết câu thần chú đại bi thì chị đã qua đời. Đó là điều tốt. Và trước khi qua đời thì chúng ta thấy ở trên cái môi chúng ta đang cười mím vì cái sức lực nó hết rồi, hơi tàn nó đến. Thì trong tình huống đó, cái sự ra đi đó nó có một cảnh giới tái sanh rất là tốt cho người quá cố. Chứ tôi hỏi nhà sư trụ trì tại ngôi chùa này đó thì được biết là chị ta mới vừa vào chứng bệnh có 3 năm thôi, nhưng vì cái thái độ tâm lý tiêu cực, sợ chết, luôn luôn là nỗi ám ảnh hành hạ chị, và chị luôn luôn quyền rũ người chồng vì người chồng ăn chơi đã truyền chứng bệnh cho chị và đứa con, và không trút bỏ được cái hờn dỗi đó, cho nên là kháng thể nó xuống một cách nghiêm trọng, và bệnh đã làm cho chị ta chết trước cái thời điểm mà chị sẽ phải chết. Trong khi đó qua một ngôi chùa khác, tới giường của một bệnh nhân bị 10 năm mà cô thiếu nữ này vẫn khỏe, bởi vì cô đó ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng tụng kinh, rồi ngày nào cũng làm mây tre lá thủ công để bán lấy tiền mua thuốc uống. Và hầu như đó là khi phỏng vấn là chị nói chị không có sợ chết gì hết trơn, chị nghĩ rằng là có tam bảo gia trì và được quý thầy đó là nâng đỡ cho ở trong cái làng SIDA ở trong khu vực của thiền viện, Cho nên niềm hạnh phúc hân hoan nó có. Vì đó kháng thể không làm cho chị ta chết sớm. Các cái trung tâm từ thiện trong Phật giáo mà làm như thế thì đã tạo ra sự hỗ trợ cho người quá cố trong giai đoạn cuối là điều rất là đáng tán thán. Chúng tôi trong vòng 5 năm qua đi thuyết giảng tại các trung tâm người già, tàn tật, các trung tâm bảo trợ xã hội. Và tại Tân Hiệp chúng tôi đã thành lập một cái ban hộ niệm hướng dẫn họ cách thức niệm Phật, tặng cho các sâu chuỗi một vài quyển kinh và yêu cầu họ khi mà có một chị em nào, anh em nào đó chuẩn bị lìa khỏi đời để đến bên cạnh người đó tụng một bài kinh an ủi người đó, làm sao để giúp cho người đó đừng có cái mặc cảm rằng mình là kẻ bất hạnh, không cha mẹ, không người thân, hoặc là có con cháu mà không hiếu kính, thì mình phải ra nông nổi như thế này, uất hận, quán trách, quở mắng, thì lúc đó cái tâm mới được bình an và sự ra đi nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Bất hạnh thì ai cũng có, không phương diện này thì hình thức khác. Vấn đề ở chỗ đó, ta đừng ôm nỗi đau ở trong tâm, vì làm như thế ta biến mình trở thành nạn nhân. Nỗi đau đó lúc đó trôi qua 10 năm trước hay là của ngày hôm qua, người cố chấp bám víu nó và giữ nó hoài với mình, và do vậy suốt cả thời gian tồn tại với sự cố chấp của nỗi đau, người đó không thể nào có được an vui hạnh phúc. Và ngay những giờ phút trút hơi thở cuối cùng, người đó không được bình an. Đó là điều rất đáng tiếc. Trung tâm người già và tầm lòng chúng tôi đã đến thuyết giảng nhiều lần, và giám đốc trung tâm cho biết đó, kể từ khi được hướng dẫn những bài thuyết giảng vượt qua tuổi già, đối diện nỗi cô đơn tuổi già, sống trong hạnh phúc trong tuổi già và chuyển hóa thói quen trong tuổi già, thì các cụ 70 tuổi cho đến 95 tuổi tại đây đó là sống hân hoan hơn. Thì tôi khuyên các cụ đó hãy học theo kinh A Di Đà, có bốn chữ rất hay: phạn thực kinh hành. Nghĩa là sau khi ăn cơm xong đó là đừng có nằm, đừng có ngồi, vì nó có thể sinh ra những cái biến chứng bệnh tật, mà hãy theo lời khuyên của Đức Phật là đi kinh hành. Nếu không tập luyện kinh tinh hành được thì hãy đi bách bộ nửa tiếng. Lúc đầu đi có thể hơi khó khăn, có một cái gậy chống đỡ nhưng không sao, ráng đi thì bệnh tật từ từ được đẩy lùi. Còn ai sợ đau, sợ nhức và lười biếng trong sự mỏi mệt thì bệnh tật ngày càng gia tăng và tuổi thọ bị rút ngắn. Sau khi thuyết giảng thì thường chúng tôi đi đến từng trại để tặng biếu quà cho những người già sức khỏe yếu không đi ra nổi ở ngay giảng đường để nghe, thì đi ngang qua một cái giường có một bác trai khoảng 77-78 tuổi. Ông mở cái mền ra thì thấy hai cái chân nó teo cơ nhỏ lại, và ông nói đó, tai nạn giao thông đó đã làm cho ông ra nông nổi như thế này. Sau khi giải thích xong đó thì ông mở ở dưới cái chiếu ra lấy hai tấm ảnh ép plastic chụp hình cơ thể của ông khi còn là một lực sĩ cách đây mấy chục năm, to đẹp, cơ bắp rất là đều đặn. Và ông nói đó, ngày nào ông cũng tâm niệm rằng tôi đã từng là một lực sĩ, cho nên tôi không lý do gì mà sống vô nghĩa. Cho nên ngày nào ông, mặc dù hai chân đi không được nhưng hai tay ông vẫn tập luyện, cho nên nói xong ông mở các cái nút áo ra, chúng tôi vẫn thấy cái cơ bắp nó còn chắc rắn như là thời thanh xuân, và lúc nào cũng nhìn thấy trên gương mặt của ông một nụ cười rất là tươi mát. Đó là thái độ lạc quan, làm cho mình sống một cách có hạnh phúc dù các giác quan, các căn của mình không được trọn vẹn và đầy đủ. Ta phải tập sống như vậy trong mọi tình huống. Nỗi buồn, nỗi đau ai cũng có, nhưng nếu ta tâm niệm thế à thì ta không có chỗ để bám víu ở trên chúng ta. là các hành giả tịnh độ tông thì quý vị có thể thế cái thiền nữ thế à bằng cái câu A Di Đà Phật. Hay lắm. Người nào nói quan ước mình nói vui tươi A Di Đà Phật thì nói quan nó sẽ tan biến. Đó là một cái cách để phóng thích cái ức chế tâm lý. Ai phê bình chỉ trích mình giải thích rồi mà họ vẫn không nghe, mình nói A Di Đà Phật, nó giống như chữ thế à. Thế à đó, lúc đó mình nói gần giọng thế à thì trở thành là một vấn nạn, một cái tức tối. Còn nói A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, kính lại Đức Phật vô lượng quang, kính lại Đức Phật vô lượng thọ, trí tuệ ta được khai thông, sự bền bỉ chúng ta được mở rộng. Quang là trí tuệ, thọ là sự bền bỉ. Như vậy chúng ta không có lý do gì chán nản thất vọng. Nhiều người khi mà tiếp xúc với các nghịch cảnh đó, khi làm các công tác Phật sự, dấn thân làm việc lành ở trong xã hội đó, gặp nhiều trước duyên quá. Thề thốt như này, tôi thề là tôi không làm cái chuyện đó nữa. Tôi thề tôi sẽ không bén chân đến ngôi chùa đó nữa. Tôi thề tôi không gặp bà đó nữa. Ủa? Dạ gì mà thề? A Di Đà Phật, rủ bỏ hết. Hỏi tâm nó nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Cho nên thực tập niệm Phật với một sự buông bỏ những sự chấp trước trong cuộc đời đó. Nếu vô thường diễn ra lúc nào thì ta ra đi trong sự bình an lúc đó. Đó là chất lượng của đời sống hạnh phúc. Ngày 24 tháng 5 năm 2008 đó, chúng ta nghe một cái tin đau buồn. Cơn bão Nagis 7.8 độ Richter đi ngang qua đã để lại cái chết của trên 140.000 và sự mất tích của những người dân vô tội. Nỗi đau của gia đình họ vẫn còn đeo đuổi ám ảnh. Bao nhiêu cái công trình xây dựng bị đổ nát, tổn thất kinh tế trên hàng chục tỷ đô la. 10 ngày sau đó, ngày 12 tháng 5, 2008, 2 ngày trước đại lễ Phật đản, cơn động đất đã đi ngang qua tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, để lại cái chết và mất tích trên 80.000 người. Ta thử đặt câu hỏi là những người chết ở trong thiên tai đó đi về đâu? Câu trả lời là tùy. Cái chết nó thường làm cho người ta sợ hãi và kháng cự lại cái chết đó như là một phản ứng tất yếu, cho nên nó thể dẫn đến sự tiếc nuối. Thân bằng quyến thuộc của những người này đó cần phải tổ chức lễ cầu siêu. Và ta cũng được biết là Phật giáo Tích Lan đã làm lễ cầu siêu tập thể, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam cũng làm lễ cầu siêu tập thể cho những người này. Với tư cách là Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế, chúng tôi cũng đã trình với tất cả ủy ban tổ chức và chính phủ Việt Nam cho phép làm lễ cầu siêu tập thể đến 3 lần. Ngày khai mạc, 1 phút mặc niệm để chuyển năng lượng từ bi, giúp cho người đó buông bỏ những chấp trước, tiếc nuối. Chiều ngày 14 tháng 5, một lễ cầu siêu của Phật giáo Miến Điện và Phật giáo Trung Quốc ở trên khán đài của Trung tâm Hồng Quốc gia. Và đêm 16 tháng 5, tức là đêm bế mạc, trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 10.000 nọ đến lung linh đã được thắp sáng và lễ cầu siêu đã được truyền hình trực tiếp ở trên màn ảnh nhỏ VTV1. Sau đó được phát sóng ở trên VTV3 và 4. Đại biểu đến từ 74 quốc gia và trên 600 phái đoàn đã tập trung. Chư Tôn Đức Việt Nam khắp mọi miền của đất nước đã hướng tâm về truyền những năng lượng vô thường vô ngã, giúp cho các hương linh rũ bỏ sự chấp trước. Thì hy vọng rằng là trong số đó sẽ có những người hữu duyên nương theo cái nguồn tâm lượng sống để mà siêu sinh thoát hóa. Còn ai bám víu cố chấp mà không nghe lời thì có thể bị vướng lụy ở trong tiến trình tái sinh. Cũng cần nói thêm rằng không nhất thiết người nào chết một cách bất đắc kỳ tử, mà nói theo kinh dược sư là hoạn tử, là điều không siêu sinh được. Nhất là cái chết diễn ra trong tích tắc thôi. Thường động đất diễn ra trong vòng vài chục giây, và cái chết nó diễn ra trong vài giây. Lũ lụt thì nó kéo dài cái tiến trình chết hơn. Ngập lụt ở dưới sông nước 1-2 phút rồi mới chết. Nếu trong tiến trình cái chết mà nỗi sợ hãi không có mặt đó, thì sự ra đi tương đối nhẹ nhàng hơn. Quý vị có coi bộ phim Titanic không? Có coi không ạ? Khi một chiếc thuyền nó bắt đầu nó nhổng đầu lên và nó chúa xuống ở dưới lòng biển đó, thì đạo diễn của bộ phim này rất tinh ý, tạo ra một cái tình tiết rất ấn tượng. Vị mục sư cầm sâu chuỗi trên tay và khuyên tất cả các tín đồ thuần thành là hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta bình an và sống còn. Quý vị hãy niệm Chúa đi. Thì các tín đồ đó thành tâm, người nhắm mắt tập trung, kẻ thì bám víu vào tay, vào vạt áo, vào cái thân thể của vị mục sư. Trong khi đó cái góc cận cảnh quay cái gương mặt của vị mục sư này, ông méo xo, ông đang nhăn nhó, ông sợ chết vô cùng. Rồi cái chết đã diễn ra. Trong số đó có nhiều người là đang đấu tranh với cái chết, giành giật thuyền để mà đi. Thậm chí là người ta ra lệnh là ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em. Nhiều chàng thanh niên phải giả dạng là phụ nữ, choàng khăn lên để giành cái quyền được sống. Và có người đó đúc lót vàng bạc tiền để có được cái quyền để sống. Và họ đã phải bắn lẫn nhau để tạo ra cái quyền bình đẳng trên cái sự sống chết này. Và rất nhiều người đã chết. Những người có thuyền đi vào thì sống còn, còn những người không có thuyền thì chết vì cái giá lạnh của tháng 12 băng tuyết ở trên mặt biển. Nếu chúng ta phân tích về cái chết thì vị linh mục mục sư đó không được siêu, mà các tín đồ của ông thì được siêu. Họ thành tâm, họ hướng về Chúa, nên cái trạng thái tâm lý đó được thư thái nhẹ nhàng. Có người sợ chết kháng cự cái chết đó, ra đi trong một trạng thái bắn loạn tâm, khó siêu lắm. Do đó đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải huấn luyện tâm thức trong lúc xấu, làm chủ được nó. Thì khi vô thường tăng tốc đối với mình á, mình cũng làm chủ được. Chỉ cần chuyển nhất tâm bất loạn về ngay cái chết thì ta sẽ làm chủ được nó và hướng tâm mình về Tây Phương Cực Lạc để mà ra đi. Hay là nếu người nào thích làm con người tiếp tục ở hành tinh này thì mong mỏi mình trở thành nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà nghệ thuật, nhà từ thiện, thì hướng tâm về cái đó thì ta tiếp tục sanh ra trong những gia đình tương thích về nghiệp cảm để tiếp tục cái phận sự của mình. Đi theo ước nguyện mà sự ra đi nó có một chỗ đi về. Cái cõi đi về của con người là theo nghiệp và hoặc là phát nguyện. Ở trong bản đồ 10 pháp giới đó, nó có 6 pháp giới đó thuộc về phàm, 4 pháp giới thuộc về thánh. Cao nhất là Phật, kế đến là Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn. Thanh Văn là có 2 loại: độc giác và duyên giác. Còn ở trong 6 cõi phàm đó thì có thiên, tức là con người ngoài hành tinh, phước báo, tuổi thọ, nhan sắc, hành thù, sức khỏe, khoa học và sự bình an trong hòa bình, cao hơn là con người ở hành tinh chúng ta gọi là nhân. Như vậy sống ở trong kiếp người ở tại hành tinh là trung bình nhập phước và nghiệp. Atula được gọi là các vị thần. Ở Việt Nam thì được tôn thờ hoặc là đình hoặc là bà, được thờ ở trong các miếu. Văn hóa địch ở miền Bắc nó gắn liền với nhau. Đình thường được xây dựng kế cạnh ngôi chùa, sát chết nhau. Miền Nam không làm gì có được cái văn hóa đó. Đình thường thờ những vị quan tướng giỏi có công với quê hương xã tắc, được gọi như là thanh hoàng của địa phương, là một trong những nghệ thuật để nhớ ơn và ghi nhận công đức của những người đó đã đóng góp cho quê hương xã tắc và làng xã. Còn bà đó thì gắn liền với sự hộ mệnh của một số khu vực. Chỗ nào mà nói đình chỗ này linh lắm, bà chỗ này linh lắm, nếu đó là một sự thật thì ta biết rằng là ông thần và bà thần đó chưa được siêu, thì sự tồn tại của họ là một sự đầy đọa sát thân ở trong cái kiếp luân trần trong sinh giới. Ngôn ngữ của nhà Phật gọi là Atula, tức là các vị thần. Rất may mắn cái nền văn hóa miền Bắc gắn đền gần sát cạnh ngôi chùa, thì các vị thần linh này đó trước sau gì cũng ngộ được lý vô thường vô ngã, nương vào cửa Phật mà được siêu. Và nó cũng là một cái phương tiện để cho quý ông đó khi vào bái viếng đình thì ghé sang lễ bái Phật. Cái quan niệm của miền Bắc đó trong dân gian có phần sai lầm, cho rằng là đình dành cho quý ông, chùa dành cho quý bà. Vì đình nó gắn liền với một chính thể, những vị thần có công với tổ quốc đó được thờ tại đây, cho nên đó, họ có thể đến đó để bàn chính trị, và sau những cái bàn đó có thể nhậu rượu. Còn vào chùa trang nghiêm thanh tịnh quá mấy ông ngại, uống rượu không được, bàn chính trị cũng không được, mà phải là nhân từ đạo đức dân quá tâm linh thôi. Thực ra chùa không phải chỉ dành riêng cho quý bà, chùa là cho tất cả mọi giới, cho mọi thành phần, cho mọi lứa tuổi. Cái dân hóa của chùa gồm có bi trí và dũng, nó hơn dân hóa của đình. Chỉ có bất khuất, dũng tạo ra bất khuất, thiên ngang, kiên cường, vô ý. Trí đó nó tạo ra một con đường nhận thức quan, nhân sinh quan chuẩn xác, sống trên nhân quả và đạo đức nhân từ. Và bi đó là tình thương để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, mang an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Cho dân hóa chùa nó cao thượng hơn dân hóa đình. Chùa có trước, đình có sau. Còn các loại súc sinh đó, là do vì khi con người sống, thân đó là con người, nhưng mà tâm đó đặt nặng ở sự hưởng thụ, và nó có khuynh hướng là thú tính, độc ác, hưởng thụ, lạc thú nhiều quá đến độ sa đọa. Thì sau khi chết nếu hết phước đó, thì sanh vào những loài cầm thú và gia súc, nếu mà tiếc nuối tài sản vân vân. Đó là một sự bất hạnh rất lớn, vì loài thú không phát triển được ý thức, và do vậy cái cấu trúc xã hội có đạo đức thông qua kinh nghiệm giáo dục của thời đi trước dành cho người đi sau đã không được phát huy. Do đó khi mang thân phận của loài động vật và cầm thú đó, thì không biết đến kiếp nào mới được đào thai làm con người. Các loài thú xiếc đó giải nghiệp sớm hơn, vì cái năng lực ngoại cảm của chúng nó mạnh, cho nên nó nghe được ngôn ngữ của con người, hiểu biết, nhất là loài chó, loài cá heo. Còn các loài beo, sư tử, cọp, voi, chó sói ở trong các rạp xiếc, nó cảm nhận được, cho nên nó theo sự huấn luyện, thì cái nghiệp phàm phu của loài động vật đã được chuyển ngay khi còn sống, và sau khi chết nó có thể tái sanh làm con người nhanh hơn. Vậy là vấn đề vẫn phải nằm ở chỗ là rũ bỏ và không chấp trước thì mới được ra đi. Còn ngạ quỷ đó là một cái cảnh giới không phải nằm dưới lòng đất, dân gian thường gọi là âm phủ. Không có âm phủ mà chỉ có cảnh giới trung chuyển sau cái chết, người ta vì tiếc nuối bám chặt không ra đi, không đầu thai được. Các hương linh đó có thể ở bên cạnh chúng ta, trong ngôi nhà của chúng ta giữa ban ngày chứ không phải chỉ có ban đêm, hoặc là tồn tại ở ngay cái mồ, cái mã bà hương án, hay là cái nơi cái chết diễn ra. Vì vậy đó đang cần đến sự cứu giúp của những người sống, cho nên ta không nên sợ ma, vì ma không thể hại con người. Ma là một đối tượng đáng tội, cho nên ta phải giúp cho họ được siêu sinh, vì oan ức, vì tiếc nuối, vì hận thù, vì không biết cách, cho nên họ lãng vãng lãng hoảng ở trong cảnh giới sanh tử, không được siêu thoát. Cái nền dân học ma nó làm cho mình bị ám ảnh và sợ hãi nhiều lắm, cho nên ta phải thực tập lòng từ bi, hỗ trợ họ thông qua các khóa lễ cầu siêu để giúp cho họ rũ bỏ được cái thân phận khổ đau này. Địa ngục vốn không có thật, chỉ là một cái cách để răn dạy đời về phương diện nhân quả và sự trừng phạt của nó. Nếu chúng ta so cái hình ảnh của hai cái giới ngạ quỷ và địa ngục được mô tả trong các cái nghệ thuật của Phật giáo, thì ta thấy là hình thù bóng dáng của hai cảnh giới này giống nhau. Ngạ quỷ thì xương không, địa ngục thì bị bầm chặt thế này thế kia, cũng là hình thức của con người bằng hình thái hình dung đó. Do đó không có địa ngục thật, mà có những địa ngục ở trên trần gian. Vì địa ngục được định nghĩa ở trong kinh Địa Tạng là nỗi đau được tiếp nối không gián đoạn. Hai vợ chồng sống không tâm đầu ý hợp, nói một câu là phản đối một câu, và hơn thua nhau từng ly từng tí, hận thù chất chồng, khổ đau tiếp nối, thì đó là địa ngục ở trên trần gian. Và là kẻ làm ác liên tục tạo nỗi khổ niềm đau thì đang thiết lập ngục tù cho mình. Cho nên trên thực tế thì chỉ có 8 cảnh giới thôi: Thanh Văn, Duyên Giác, A La Hán là 3 danh xưng khác nhau nhưng chỉ chung một trình độ tâm linh, đó là giải thoát, tức là tứ quả, quả thứ tư. Do đó đó, thánh chỉ có 3: Phật, Bồ Tát và A La Hán. A La Hán có lúc được gọi là Thanh Văn, có lúc được gọi là Duyên Giác. Duyên Giác có khi là Độc Giác, có khi là Duyên Giác. Còn phàm á chỉ có 5 cảnh giới: Nhân, Thiên, Atula, Địa Ngục, xin lỗi, ngạ quỷ và súc sinh. Địa ngục không có. 8 cảnh giới này đó, nó là cái hệ vận chuyển trên cái tâm tức, nghiệp hay là phước của con người. Do đó khi chết ta đi theo nghiệp hoặc là phước. Trong nghi thức kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh do chúng tôi biên soạn từ năm 1994, được ấn tống nhiều lần, thì cái phần sám nó có một cái bài tên là Quán Tưởng. Chúng sanh phải có sự già, không ai tránh khỏi bình an mạnh lành. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh phải bỏ trần gian, không ai sống mãi trên đời. Ta đi với nghiệp của ta, ta đi như bóng theo hình không thôi. Ta nương về đấng pháp dương, rũ bỏ trần cấu ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình, là một cái chân lý mà chúng ta cần phải ghi nhận. Do đó cái tiến trình mà tái sanh chết đi về đâu đó, nó lệ thuộc vào nghiệp rất nhiều. Nghiệp phước dẫn đến một cảnh giới tái sanh tốt, nghiệp tội dẫn đến cảnh giới tái sanh xấu. Và do vậy đó, tin tưởng vào nhân quả thì ta có một cảnh giới tái sanh ăn chắc mặt bền, và quan trọng nhất là phủ rũ bỏ sự chấp trước, thì ta mới ra đi một cách dễ dàng. Thì đó là nội dung của bài pháp thoại Nơi Sẽ Sanh Về. Bây giờ thời gian còn lại là dành cho phần vấn đáp.